Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, lẽ ra hôm nay theo dự kiến thì chúng ta học về kinh Trung Bộ tiếp tục, nhưng vì là buổi học cuối trước cái mùa an cư nên chúng tôi xin đổi cái hướng đề tài. Hướng đề tài sẽ xoáy vào các vấn đề liên hệ đến hôn nhân và hạnh phúc gia đình, giống như là một nhu cầu không thể thiếu với tất cả những người tại gia, và cũng là một thách đố rất lớn khi phải duy trì và bảo vệ nó theo cái hướng có lợi ích cho tất cả các đối tác ở trong cuộc tình. Chúng tôi muốn đề cập đến cách thức trị vết thương lòng, vốn được xem như là một nỗi đe dọa mỗi khi nỗi khổ niềm đau trỗi dậy và làm cho một trong hai người hoặc cả hai bị thương tật về tình yêu. Và khi vết thương đó chưa được chữa trị đó, thì nỗi đau đó cứ quặn thắt, thầm lặng, tác động, chi phối, ảnh hưởng và đe dọa, và thậm chí có thể dẫn cuộc tình đó đến bên cạnh bến bờ vực thẳm. Vết thương lòng khác với cái vết thương của cơ thể, ở chỗ là vết thương cơ thể đó, ta thấy có hình thù vóc dáng, độ lở loét và những cái ảnh hưởng vết nhức, vết đau. Và ta có thể khống chế đó bằng cách là giữ vệ sinh ở nơi mà nó đang bị có vấn đề, rồi uống thuốc, ăn uống, kiêng cử, vân vân. Thì dần dà cái nỗi đau của vết thương đó sẽ được chữa trị và lành mạnh. Còn mức độ nghiêm trọng của vết thương lòng nó nằm ở thứ nhất là cái sự kiện diễn ra cái nỗi đau giữa hai bên, thái độ và mục đích tham gia ở trong cái sự kiện đó như thế nào, đương sự như là nạn nhân tạo ra cái vết thương lòng đó, cảm nhận nó thay vì hướng tích cực hay là tiêu cực, và họ có nỗ lực để cùng tháo gỡ cái vết thương để chữa lành cho hai bên cùng an vui hạnh phúc hay không, vốn được xem là các mối quan tâm hàng đầu khi gặp phải tình trạng vết thương lòng đã bắt đầu lở loét và nó có cái khả năng dẫn đến chứng bệnh ung thư và kết liễu đời sống của tình yêu. Vì nó không có hình thù cho nên ta dễ đánh giá nó sai, vì nó không rõ ràng cho nên ta có thể kết luận nó một cách chủ quan, vì nó là một sự cảm nhận cho nên mức độ cương điệu hay là bình thường hóa nó đó, nó tùy theo từng con người. Chỉ vì thế ta phải nói hết tất cả những sự kiện, những dữ liệu để xem cái vết thương nó đang diễn ra ở mức độ nào và sử dụng cái gì thì có thể kéo lại cái tình trạng phục hồi sức khỏe của hạnh phúc. Ba câu chuyện mà chúng tôi sẽ kể và dẫn chứng ra đây đó là những câu chuyện có cấu trúc động từ là hiện tại tiếp diễn, tức là nó diễn ra trong vòng 14 ngày, từ ngày 10 Tây cho đến ngày 24 Tây tháng 4 năm 2009. Hiện tại tiếp diễn có nghĩa là nó đang còn tiếp nối, và cái tính thời gian kéo theo á trong cái thời hiện tại tương lai dài hay là ngắn là tùy theo cái mức độ sử dụng phương pháp có hiệu quả hay là không, để cho vết thương đó nó khô mài, bớt rỉ chảy các mũ máu dẫn đến tình trạng bắt đầu lành lẹn trở lại, và người đó sẽ phục hoạt được cái sức khỏe của mình. Vết thương lòng thứ nhất nó liên hệ đến câu chuyện rủi ro. trong nhà có một ô xin làm việc, và sau khoảng mấy tháng đó thì ô xin mới báo với nữ gia chủ rằng là cô ta đang mang thai. Người nữ gia chủ mới hỏi là mang thai đó thì em muốn phá hay là giữ? Thì người ô xin trả lời không phải nằm ở chỗ đó, mà muốn nói đến tác giả của cái thai này đó đã có mối liên hệ đến cả ba người, tức là chồng, tức là ông chủ. Khi nghe điều đó thì người vợ tá quả tâm tin lên, nửa điên dại, nửa hoài nghi, nửa ngờ, nửa thật. Rồi cảm thấy là cái nỗi đau đó nó quặn thắt ở trong tim của mình, làm cho mình muốn ngạt thở mà chết. Khi ông chủ về nhà đó thì nữ gia chủ mới hỏi là việc của ô xin vừa nói tối hôm qua đó là có thật hay không. Ông chủ vò đầu, nhăn trán, lặng thinh một hồi mới nói là hình như là có. Cái tính cách dùng ngôn ngữ dân phạm hình như là có đó, nó thể hiện như là một cái trạng thái hoài nghi. Người vợ mới hỏi là nếu có thì bảo là có, không bảo là không. Chỉ có lý do là gì đâu mà dùng cái chữ là hình như. Anh ta mới kể lại là cách đó khoảng 3 tháng. Hôm đó đi làm về còn sớm quá, bạn bè mới rủ ra quán nhậu, nhậu quá thước quà tha, tức là say xỉn đến độ mà bạn phải trở về nhà. Rồi cái cơn rượu khống chế đó thì anh ta đã bắt đầu khởi lên những ý niệm, đó là trao đổi cuộc tình đối với Oxin. Vì lúc đó vợ không có ở nhà. Rồi chuyện gì đã xảy ra nữa thì anh cũng không nhớ, bởi vì xỉn quá à. Cho nên anh mới hỏi vợ đó là Oxin của ta kể cái gì và như thế nào. Anh ta mới đặt ra một giả thiết là cũng có thể Oxin này đó có quan hệ với nhiều đối tượng người tình khác nhau, chưa hẳn là cái người tạo ra cái tính cách bắt đầu có nụ ở trong cơ thể của Oxin đó chính là anh, mà cũng có thể là một người khác thì sao. Cho nên anh mới dùng cái cách như là tránh cái trách nhiệm của mình, cũng như là để vuốt đi cái nỗi đau mà người vợ đang phải cắn răng chịu đựng, rằng là nó là một hiện thực, và hiện thực đó đang phá vỡ hạnh phúc gia đình. Là một người theo đạo từ nhỏ, cho nên nữ gia chủ này hết sức là bình tĩnh, đau thì có đau đó, và đã nhanh chóng thiết lập cái mức độ cảm thông đối với chồng, khuyên chồng là hãy thành thật kể lại những cái diễn tiến đã xảy ra cách đây 3 tháng trước. Thì chồng kể lại rằng là bữa đó về xỉn quá rồi, cho nên đã không kiềm chế được cảm xúc và đã có quan hệ, và tưởng là đó là chuyện qua đường rồi, nó không có chuyện gì để mà phải lo. Người vợ mới hỏi tiếp là vậy anh có thương cô Oxin đó không? Anh ta là vò đầu, đau khổ lắm, bảo rằng thương đó thì không hẳn thế, bởi vì anh ta thương vợ mà. Bảo rằng không đó thì cũng không hẳn thế, vì nếu mà không có tình thương, không có cái sự để ý để tứ đó, thì có lẽ nó cũng không có diễn ra cái sự kiện khi mình xỉn sai rồi mất sự kiềm chế và biết là Oxin có thiện cảm với mình là mình mới tiến tới. Người ta mới nói thôi bây giờ anh bảo em bảo gì thì anh cũng chịu thôi. Thì đó là một cái lỗi lầm. Sau khi nhận diện cái lỗi lầm xong đó thì bắt đầu anh vắng bóng khỏi căn nhà. Cô Oxin đó vẫn tiếp tục ở trong căn nhà, và cô cũng rất là lặng thinh, không biết phải xử trí cái tình huống như thế nào. Bỏ nó đi đó thì phải phạm vào cái giới sát sinh, chính đứa con do máu mủ của mình tạo ra, mặc dù chỉ là 3 tháng tuổi. Giữ nó đó thì nó trở thành là cái mối đe dọa hạnh phúc của gia đình, vì oxy này là có mối quan hệ bà con từ đó là xa với người nữ gia chủ. Chấp nhận tiến tới như là một cái gì đó tay ba thì chắc chắn là không ai muốn, và nó trở thành là một cái gì đó bế tắc và phá vỡ nhiều hơn. Trên cả ba đang bị một cái vết thương lòng rất lớn. Rời khỏi căn nhà đó thì người chủ nhà vẫn tiếp tục giữ cái mối quan hệ với vợ thông qua điện thoại di động. Anh ta ở lại cơ quan và xin phép vợ cho phép là ở tại đây, bây giờ bế tắc quá không biết phải xử lý như thế nào. Về thì gặp vợ và gặp người ô xin đó thì nỗi đau hoàn thác bắt đầu trỗi dậy. Nó như là một cái sự hành hạ của lương tâm, nó như là một cái câu hỏi về bản chất lòng của mình nó nằm ở chỗ nào. Nó như là những cái nỗi đau và muốn vượt qua nó có không dễ dàng quên đi và chiến thắng nó được. Cho nên anh phải đành chọn giải pháp là vắng mặt. Nói chuyện qua nói chuyện lại đó thì người vợ đề nghị là lên gặp mấy thầy để tư vấn, biết đâu đó có một cái giải pháp, biết đâu có một lối đi. Và anh đã đồng tình đến và gặp chúng tôi trình bày lại sự kiện. Trước nhất về phía bản thân người chủ nhà đó, ta phải thấy cái vết thương đầu tiên đó là sự hành hạ của lương tâm, như là một quan tòa thẩm phán hết sức là nghiêm khắc. Và lương tâm này được đánh động khi mà cái sự kiện đó được báo trình cho người vợ, vì cái nụ ở trong cơ thể của người oxy này ngày càng lớn, không thể giấu hoài, và phải buộc phải có một cái giải pháp nhanh chóng về nó đó. Nếu không có sự kiện đó thì có lẽ là cái ý thức về tính lương tri và lương tâm đó cũng chưa đến độ là hành hạ. Và đây cũng là một cái xui, cũng là một cái may. Xui vì nó dẫn đến tình trạng là ba người khó xử, may đó là nó buộc người ta phải đối diện trước cái lương tâm và cái tính cách trách nhiệm và những cái cam kết để giải quyết cái sự cố diễn ra một cách đó là bị rượu và sang khống chế, hay là như là một bản năng. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất ở trên hành tinh này khuyến tấn những người đi theo Đức Phật thấy rõ được cái mầm móng sâu xa của rượu và những cái chất gây sai, để tình nguyện từ bỏ nó mà không cần thiết phải trải nghiệm, bằng cách sợ rằng là nếu không làm việc đó thì bạn đồng lứa các đấng mày râu sẽ nghĩ rằng mình là một cái đứa giống như là độc tính nữ hay độc tính nam. Rất nhiều người nghĩ rằng chỉ cần làm chủ được rượu bia và các độc tố gây sai thì việc thưởng thức chúng không phải là một cái mối đe dọa. Do đó để trị cái vết thương lòng này đó thì ta phải phanh ra được cái nguyên nhân. Nguyên nhân đó là mình mất đi cái sự kiềm chế của nhận thức do rượu khống chế. Nước Việt Nam mình hiện nay được gọi là một đất nước đắng cay, hiểu theo nghĩa lịch sử đã từng trải qua các cuộc chiến, rồi trong giai đoạn xây dựng hòa bình độc lập đó thì cũng gặp rất nhiều cái thử thách gian truân cũng được. Nhưng hiểu theo cái nghĩa về cái tệ nạn xã hội đó thì nó cũng ok. Hầu như là sáng nào đàn ông và người nam đều để cho cái đắng đó vào trong cơ thể mình, tức là uống cà phê đó. Và chiều đó thì quý ông đó là để rượu vào, tức là nuốt cái cay. Sáng đắng chiều cay không? Cho nên tính trách nhiệm và mối quan tâm như là một sự cam kết cho hạnh phúc của vợ con đó, trong gia đình hầu như là không được thực hiện một cách nghiêm túc. Thống kê sơ bộ thì có lẽ Việt Nam cũng là cái nước mà có nhiều quán nhậu nhất trên thế giới tính theo mật độ dân số. Việt Nam là cái nước mà luật lệ là khó khăn thuộc về nhất nhì, nhưng mà lại dễ dãi với các quán nhậu chưa từng thấy. Các nước tiên tiến hiện nay đã cấm quảng cáo về bia rượu, thuốc lá, về những độc tố đó. Tại vì mặc dù cái này nó cái tiền người ta đóng thuế cho chính phủ rất là cao, nhưng người ta vẫn nhìn thấy cái mức độ tác hại của nó về phương diện xã hội như là những tệ đoan khó có thể tránh được. Và chúng tôi dự đoán là trong vòng 30 năm tới thôi, nhiều quốc gia sẽ cấm là sản xuất rượu và những độc tố này. Bây giờ mới cấm sử dụng ở những nơi công cộng đó. Ấn Độ là một cái nước mà ta có thể tham khảo. Dân số đông, người thất học là chiếm khoảng 50%, tức là khoảng 500 triệu người thất học. Nghèo, thất học, thất nghiệp thường dẫn đến những cái tệ nạn xã hội ở trong chủ nghĩa hưởng thụ đó. Và Ấn Độ được khống chế cái phần đó bằng cách đó là cấm bán rượu vào cái giờ hành chánh. Rượu chỉ được bày bán vào lúc 5 giờ cho đến 7 giờ tối thôi. Và rượu bị cấm không được sử dụng ở những nơi công cộng. Cho nên mua rượu xong đó người ta phải về nhà mà uống. Có một số quán rượu theo những tiêu chí đặc biệt nào đó thì được cho phép, phần lớn là không có. Cho nên đi tìm ở Ấn Độ một cái quán nhậu đó, là khó vô cùng. Và đây chính là một cái nghệ thuật để khống chế các tệ nạn xã hội do rượu gây ra. Chưa nói đến những cái tình trạng đánh độc, ổ đả, giết chóc, thanh toán, lội trừ lẫn nhau do vì mất sự kiềm chế và lòng sân khống chế. Nhận diện được cái nguyên nhân đó ra thì cái mức độ trừng phạt của lương tâm đó nó sẽ nghiêm túc hơn. Và rất nhiều Phật tử hiện nay đó chưa giữ được cái giới này, nhất là người nam. Còn ở phương Tây đó, người ta còn có lý do để không giữ được ngay cả người nữ. Bởi vì tuyết hay là cái khí hậu quá rét lạnh đó, làm cho họ có cái biện hộ rằng uống rượu vào để cho toàn thân được nóng. Trên vì đó phương tiện để làm nóng đó, thì nó có nhiều dạng khác nhau. Chẳng hạn như là máy điều hòa, chẳng hạn như là lò sưởi, chẳng hạn như là những động tác tập thể dục vân vân. Nếu mà mình không có tìm cách tốt á, thì ta ưa có những cái lý do để biện hộ lắm. Cho nên như vậy là cái mấu chốt của cái vết thương lòng ở đây là nó có cái gốc rễ từ rượu mà ra. Có lẽ người vợ đã nhận diện được cái điều đó, cho nên giàu có đau nhưng muốn giữ hạnh phúc gia đình, cho nên vẫn phải thiết lập cái dòng cầu cảm thông với người chồng và khích lệ người chồng đi tìm một cái nơi để mà gửi gắm và tư vấn để vượt qua cái bế tắc, như là một vết thương, như là một thách đố, như là một sự ngạt thở khó thông. Cả ba người đang bị nỗi đau của vết thương lòng đó đã thống nhất với nhau là không giữ đứa bé. Cái liệu mạng sống của nó trong một tình huống bất đắc dĩ đó là phá thai. Vì giữ đứa bé nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi đi ngược, người thân ở trong gia đình sẽ hỏi tác giả, tức là cha của đứa bé, của người ô xin cũng là bà con xa của người vợ là ai, rồi trả lời như thế nào. Nếu bảo rằng là một cái anh A, anh B, anh C nào đó, khi lớn lên á thì cái mặt nó dính in đúc làm sao trói. Mà thường á những cái cuộc tình vụng trộm á, theo cái kiểu mà ăn chả hay là ăn nem á, là luôn luôn nó có gương mặt nó giống in đúc cái người tác giả. Cho nên để là một cái sự bế tắc khác. Vì là một cái gia đình Phật tử cho nên phá nó là một nỗi đau. Tức là tự mình giết hại đứa con ở 3 tháng tuổi thì ta biết bắt đầu các giác quan đó nó được tượng hình ở trong bào thai của người mẹ. Có những cái cảm nhận tương thích với cái chế độ ăn uống, thái độ tình cảm của người mẹ. Và do đó là mang một cái nghiệp sát cho chính cái người thân ruột thịt của mình, là điều mà cảm thấy rất là bất nhẫn và bất tâm. Bây giờ làm xong rồi đó thì cái vết thương lòng thứ hai đó là vết thương lòng sát nghiệp. Chúng tôi đã đề nghị đó là phương pháp sám hối đó, nó sẽ giúp cho mình vên đi những cái nỗi đau khó chữa. Người chồng phải sám hối nhiều nhất trong tình huống này là bởi vì đã có người vợ đẹp, lý tưởng, về với xã hội, không có cái mặt nào kém thua hơn là cái người ô xin. Nhưng do vì cái mất sự khống chế của tâm nó dẫn đến một cái hậu quả mà bây giờ nghĩ đến đó, thì cái nỗi đau nó có làm cho anh ta phải rơi nước mắt. Rồi bây giờ giết cái đứa con chung, hay nói khác là hoài giá thú, thì cái đó nó trở thành là một cái bản án về lương tâm nữa. Nó cứ hành hạ anh, làm cho anh bị mộng mị, ngủ không ngon, ăn cũng không yên. Và cả người vợ cũng thế, vừa có cái vết thương lòng nghĩ rằng là chồng của mình phũ phàng bội bạc không chung thủy, vừa có một cái vết đau là đồng tình để cho cái cô bà con xa phải phá đi cái mầm sống đang được tượng hình, đau lắm. Nhưng biết sao bây giờ? Cũng may mắn đó là người vợ là một người khéo léo, cho nên không đẩy người ô sin nó vào cái chỗ bế tắc, không mắng chửi, không đánh đập, không hăm dọa, mà thiết lập một sự cảm thông rằng là nếu mà chị đứng vào trong cái tư thế của em đó, chị cũng khó mà cưỡng được lắm, tại vì em đang có thiện cảm với anh hai trong nhà. Từ cái mức độ thiện cảm mà bước qua cái ranh giới của cái tình yêu mà dâng hiến đó, thì rất nhiều người phụ nữ mà khó khăn về kinh tế đó nghĩ rằng đó là cái con đường để thể hiện trọn vẹn cái tình yêu của mình. Mà trước đây đó, nó là một sự tâm lặng, bây giờ nó như là một sự công khai. Cho vì đó đối với người nam hoàn toàn đâu có cái tình trọng, nó chỉ là một sự thôi thúc thôi. Bởi vì rượu và làm các cái món ăn cho nhậu đó, thường nó có cái kích thích, nó tạo ra một cái tiết tố về hormone giới tính, phục vụ cho giới tính nó rất là cao. Cho nên khi ăn vào rồi, những cái đòi hỏi về bản năng đó, nó thường nó trỗi dậy lắm. Mặc dù con người yếu hơn bình thường, nhưng nó đòi hỏi nhiều hơn bình thường. Và chủ nhân ở trong câu chuyện này đã rơi vào cái tình trạng như thế, tức là nạn nhân của cái chủ nghĩa hưởng thụ của bản thân mình. Sám hối lương hoàng sám hay là từ bi thị sám đó, nó đều có cái giá trị trị liệu. Vì lời lẽ trong những sám văn này rất là thống thiết về chí thành. Người ngang đầu cứng cổ, khó chịu, hay là không tin nhân quả, không tin tiếp sau, cỡ nào đi nữa, khi mà đọc vào những mạch văn như thế đều phải chạm lòng và cảm thấy nó đang dẫn vào trong từng mạch máu, từng tế bào, từng làn da, từng thớt thịt, nó thấm vào một cách sâu sắc lắm. Và do vậy đó là cần phải thể hiện nó tối thiểu là 49 ngày. Chúng tôi đề nghị là cả ba người phải làm việc đó. Cái người làm nhiều hơn, thành kính hơn chính là người chồng. Người ô sin á chẳng qua như là một nạn nhân thôi, và người vợ như là một người đồng tình. Đồng tình vì không muốn cái tình yêu, tình thương của chồng mình chia sẻ với bất cứ người nào khác, và chia sẻ trong tình huống này nó lại dẫn tới những rắc rối về sau nữa. Dù sao cũng có thể có một cái gì đó cảm thông ở người vợ được. Sám hối đó chỉ là một cái cách để mà mình rũ bỏ được cái nỗi đau đang khống chế người chị như một thách đố thôi, chứ nó không có giải quyết hết trọn bộ được cái gốc rễ của nghiệp đã tác tạo. Nghiệp tác tạo nó không mất, nó tồn tại với một dạng thức năng lượng. Và khi nào có cái cơ duyên đó thích hợp với các tính điều kiện thuận lợi đó thì quả sẽ trổ. Tuy nhiên sự sám hối, ăn năn rồi sợ hãi để không tái phạm về sau này đó, nó sẽ làm cho năng lực trổ quả của nghiệp giảm đi ở mức độ đáng kể, và cái hậu quả của nghiệp đó nó cũng bớt đi một phần nào. Chỉ có quan trọng hơn là cái trị liệu tâm lý trong tương lai đó, làm cho người đó sẽ không bước lên trên những cái vết thương lòng mà mình đã từng trải qua. Cái giá trị của sám văn là như thế. Trong truyền thống đọc tụng kinh điển ở tại Ấn Độ đó thì không hề có sám văn. Qua đến Trung Quốc thì phong tục sám văn mới bắt đầu có. Và bây giờ nó được sử dụng một cách rất là rộng rãi vào những cái ngày 14 hay là ngày rằm, 30 hay là ngày 11. Âu cũng là một cái hay. Và cái sáng tạo cũng như là cái nét đặc sắc của sám văn ở chỗ đó làm cho người ta phải nhòm gớm về các hành động xấu của mình. Trên cơ sở đó tình nguyện, tự nguyện rửa sạch, làm mới để ta trở thành một cái con người theo chiều hướng tích cực hơn, năng động hơn, không còn là một con người của quá khứ nữa với những bóng đêm vô minh, tham và si mê đang đè nặng và khống chế. Còn riêng đối với người ô sin đó, mặc dù chỉ là một nạn nhân phụ giúp việc ở trong nhà dẫn đến có thiện cảm với cái người chủ của mình là chuyện thường tình lắm, Và rất nhiều chị em phụ nữ bị lẫn lộn, đánh giá rằng là cái sự quan tâm cho quà cáp, biếu tiền vật hay là cho nghỉ lễ, nghỉ việc ở trong những cái ngày lễ văn hóa nói chung đó là có gì đó rất là đặc biệt, như là một cái người hào hiệp, cho nên cái thiện cảm dẫn đến cái tình nó rất là nhanh. Và khi người chồng tức là người gia chủ mở cái hướng tấn công đó thì người kia sẵn sàng đón nhận, cho nên hậu quả là tức là sự dễ dãi của mình nó trở thành là làm cho mình bị khổ đau. Nạn nhân nhiều nhất vẫn là người nữ ô sin này thôi. Gia đình họ đã bàn tới với nhau đưa người ô sin này về quê để tìm một công việc khác thích hợp hơn sau khi phá đi đứa con đang tượng hình, và họ giúp cho người ô sin đó vài chục triệu để đền đáp lại cái sự mất mát mà người kia đã bị vướng phải, cái tổn thất mà người kia đang phải hứng lấy, nó khổ niềm đau mà người kia cần phải dứt bỏ mà ra đi. Và cũng rất may mắn trong tình huống này là người ô sin không đòi hỏi gì, lặng lẽ chấp nhận, rồi người vợ đưa ô sin đó về đến tận nhà chăm sóc vài hôm ở vùng quê mới trở về gia đình để mà sinh hoạt tiếp tục. Từ phương diện mặt bằng thì ta có thể hiểu là cái nỗi đau đó nó tạm lắng thôi, nhưng vết thương lòng nó vẫn đang còn âm ỉ, là nó chưa kết thúc được đâu. Mỗi khi chúng ta làm lễ sám hối, chúng ta lại nhớ đến cái nỗi đau, và cái sự nhớ đến nỗi đau đó như là những cái hoạt động trị cho cái vết thương nó không bị lở loét do nó kém vệ sinh đó. Như vậy sám hối là một hệ thống phòng hờ vệ sinh cho đời sống đạo đức, nó giúp cho mình lúc nào cũng tăng cường hệ thống kháng thể để cho sức khỏe nó được tăng cường. Và sức khỏe đây tức là đời sống chuẩn mực về luật pháp và đạo đức, với cái lương tri, lương tâm trong sáng. Cho nên nó là một cái yếu tố và chất liệu không thể thiếu trong tình huống này. Cái vết thương lòng mà người vợ trong nhà phải nghĩ đến đó là mình tự tin quá mức về bản thân. Cho nên gia đình thì công việc không nhiều, mà phải nhờ đến một người ô sin trẻ tuổi. Do đó lửa và rơm nó có thể bén, nó có thể xuất hiện, nó có thể tác động, nó có thể lây lan bất cứ lúc nào, mà nhất là những cái điều kiện thuận lợi, chẳng hạn như là khi nữ gia chủ đi vắng ở nhà có chồng và có người ô sin, mặc dù có những đứa con không có biết gì đâu. Do đó đây cũng là một bài học mà tất cả những ai đó đang có những cái nhu cầu cần người giúp việc trong gia đình thì phải chọn những người vú nuôi đó ở tuổi đã chững, tức là 50-60 tuổi, là 60-70 tuổi mà còn sức khỏe tốt, và xem người đó như là người dì, người mẹ để hỗ trợ cho cháu ở trong gia đình, tức là con của họ. Tự tin về cái điểm ưu thế của mình quá mức đó, đôi lúc mình sẽ mất đi những cái khác mà mình không ngờ được, mà mất một cách rất là lãng xẹt, mất một cách nó không đáng vào đâu. Mất mà mỗi khi mình nhớ đến, nghĩ về đó, lòng nó cảm thấy rất là nghẹn ngào và đau thắt bên trong. Cho nên thương chồng hay là thương vợ, thương những người thân của mình thì cũng phải hết sức là cẩn trọng. Vì Đức Phật đã nói trong kinh rất là nhiều lần, cho đến lúc nào đó các hành giả đã chứng được quả A-la-hán thì mình mới có thể tự an tâm rằng là mình không có lý do gì để sợ rằng là mình bị lui sụt về con đường đạo đức. Còn chưa chứng đắc được cái quả thánh như thế đó thì đừng nên tự tin mình quá mức, mà đi thử thì sẽ bị cháy thôi. Cho nên ai thực tập khí công tăng cường sức khỏe cộng với mật tông của Phật giáo Tây Tạng thì đừng có ngộ nhận rằng là cái việc mà thử nghiệm về vấn đề quan hệ tình dục đó để cho tâm của mình được đánh giá là đã đạt được cái trình độ giải thoát hay chưa, đó là một cái sự sai lầm về phương pháp luận rất lớn. Đức Phật là nhà tâm linh đầu tiên ở trong lịch sử của nhân loại nhìn thấy cái tác hại của cái nỗi ám ảnh ức chế về tính dục như là một nỗi đe dọa rất là lớn, và khuyên tất cả các vị hướng về đời sống tâm linh đó, theo ngài cần phải chuyển hóa nó một cách có phương pháp. Mà trong nhiều bài giảng trước đó, chúng tôi đã có đề cập, ví dụ như phương pháp quán tình thân, để cho cái thèm khát nó có trỗi dậy thì mình thấy mình không dám loạn luân, nghĩ người dưng như là người thân thì mình không dám. Bây giờ cái không dám đó nó trở thành là một cái hàng rào vệ sĩ để bảo hộ đời sống đạo đức của chúng ta. Cái thứ hai là quán về cái tính vô thường, tức là những cái hạnh phúc mà mình đạt được đó, nó chỉ là tạm bợ, nhất thời lắm, nó không có cái gì là lâu dài, bền bỉ đó, mà phải trả một cái giá rất là đắt về sau, thì không nên bán đứng chính mình bởi những cái đó. Cái thứ ba là quán đến cái tác hại về sức khỏe, về đạo đức, về tâm linh và nhiều cái tác hại khác nữa, để chúng ta nhòm gớm mà nó vượt qua và chuyển hóa một cách là có nghệ thuật để thành công. Như vậy là hầu như cái sự chầu trực của cái tính bản năng đó luôn luôn có mặt, như là những cái tên biệt kích, như là những tên du kích có phương pháp, chỉ chờ đợi chúng ta có một cái sơ hở nhỏ nhỏ là chúng có thể trỗi dậy và chúng giành quyền cai trị đời sống của chúng ta về phương diện nhận thức và hành vi. Lúc đó đó bản năng luôn luôn lắng át lý trí, bản năng luôn là kéo cái anh cảm tính trở thành là cái người bạn đồng hành để có thể tiến tới, để có thể thỏa mãn, để có thể đạt được những cái mưu cầu hết sức là cỏn con, mà theo các nhà khoa học đó nó chỉ là một cái phản ứng ảo giác trên não thôi. Cái niềm hạnh phúc đó nó chỉ là một cái thoáng chốc ở trên não. Nếu không tự giữ chính mình thì không ai giữ mình được. Mỗi người phải tự giữ chính mình với những cái rào cản, với những cái khoảng cách, với những cái nỗ lực cần thiết phải có. Vì mỗi khi để cho cái vết thương lòng mà nó trỗi dậy, nó có mặt rồi đó, thì chữa nó là cả một thời gian mà chưa hẳn là đã chữa lành được đâu. Bài học rất là đau đớn rút ra từ đây đó là từ cái nỗi đau về sự mất kiềm chế do rượu dẫn đến cái nỗi đau là có con quậy muốn, và nỗi đau đó nó dẫn đến một nỗi đau khác nữa, đó là người vợ đó cảm thấy là mình là bị lừa, bị mất sự tôn trọng, và cái đối tượng nạn nhân bị lừa đó không ai khác hơn chính là người thân ruột của mình. Như vậy là cả một cái chuỗi và hàng loạt các cái sự kiện nỗi đau nó nối kết đan xen với nhau, và khi nó trỗi dậy thì nó cũng trỗi lại đúng một lúc, cho nên là cái sức ép của nó rất là mạnh. Do đó lâm vào những cái tình huống có những cái vết thương lòng đó, thì ta đừng có chịu được một mình, giải bài chia sẻ như là một sự sám hối, tìm người tư vấn có phương pháp tích cực như là một cái cơ hội để chúng ta vượt qua, thành khẩn chí thành để chúng ta không tái phạm, và nỗ lực làm những việc tốt đối lập để chúng ta chuyển được cái nghiệp xấu mà mình đã bị vương vào. Với chừng đó những cái thao tác thì vết thương lòng đó quả mai có cơ hội được bình phục. Vết thương lòng thứ hai, cách đây mới 1-2 ngày, có một cô rất là xinh đẹp, ở tuổi khoảng 30, ngoại hình, dáng vẻ, thần thái, rồi kinh tế gia đình, phương tiện vật chất, đời sống xã hội là không có gì là thiếu. Và người chồng của cô chị cũng là một cái người rất là thành đạt gấp mấy lần chị. Hai người thương nhau đó như là một cái mối tình rất là lý tưởng, mà mỗi khi những người bạn khi kể về đó có cảm giác ghen, tức là muốn được như thế mà mình không được. Nhưng không ngờ đó là họ đang sống trải qua một cái vết thương lòng rất là lớn. Họ đã trở thành vợ chồng của nhau 7 năm. Chồng là một người có gốc Hoa và hầu như là không có khả năng để sinh con, cho nên cái cảm giác mà gần gũi người vợ bắt đầu nó mất dần, giảm dần. Giờ đến độ đó là trong khoảng 4-5 tháng trở lại đây, tức là trước tới đến giờ đó, thì người vợ cảm thấy là mình bị mất giá quá. Thì cô mới giải thích một cách khéo léo là hầu như là không có đề sống chăn gói như người chồng gì hết á, vì hầu như là anh chồng không muốn cái này. Chúng tôi hỏi là lý do làm sao mà cô đến kể chuyện này và nhờ chúng tôi tư vấn. Cô nói thì nghe người ta nói thầy thuyết giảng nhiều thì tôi đến thử vậy thôi, có được cái gì hay thì học, không được thôi về. Nhưng tôi mới hỏi là bản chất công việc của chồng cô và cô đó, nó có tạo cơ hội để cho hai người gắn bó, gần gũi, có mặt và đồng hành với nhau nhiều không? Thì cô nói cái đó không có. Chồng đi làm ở một tỉnh xa, 5 ngày ở cơ quan, thứ bảy chủ nhật mới về nhà. Chúng tôi hỏi là điều đó đã diễn ra bao lâu rồi? Cô trả lời là đúng 7 năm. Cô có biết chồng cô đang ở chỗ nào không? Cô ta nói không biết. Cơ quan của chồng cô nằm ở chỗ nào? Cô nói cô cũng không bận tâm. Vậy thì mỗi khi mà chồng về đó, chẳng lẽ cô không hề có bất kỳ một mối quan tâm nào về cái nơi cư trú và những người mà sống chung? Cô ta trả lời là giai đoạn đầu, 1-2 năm đầu thì người ta sống trong một khách sạn do cơ quan đại thọ đó, sau đó là thuê nhà chung, chia sẻ với những người bạn nam đồng lứa để cái tiền thuê nhà nó bớt đi. Chứ tôi hỏi là cô có biết và quen bất cứ một cái người bạn nào của chồng cô? Cô nói không. Thì vậy là cô quá tự tin về bản thân mình và chồng của mình à. Cái đó là một sự thiếu sót. Cái việc mà giảm dần cái mối quan hệ vợ chồng đó thì đối với người tại gia là một vấn đề, đối với người xuất gia là tốt. Người tại gia đó một vấn đề là bởi vì nó bắt đầu nó làm cho tình bị nguội lạnh, và cái nỗi đau như là một vết thương lòng ở người phụ nữ này đó, nghĩ rằng là mình đâu có đến nỗi tệ lắm đâu, để phải sống với một cái người mà không thấy được cái lợi thế về ngoại hình của mình. Cho nên cô ta có cảm giác là mình bị xúc phạm lắm. Và ức chế đó làm cho cô ta phải đi tìm kiếm những người thân, để nhờ người thân dẫn đến một chỗ nào đó để tư vấn. Thì cái là cô cũng đã đến tư vấn một số nhà tâm lý học rồi, nhưng mà cô lại nói là cô không có cái dịp để trình bày kỹ như là trình bày cho ông thầy tu. Rồi lý do trình bày cho ông thầy tu sao mà trình bày không có ngại thì cô nói ông thầy tu đâu kể cho ai nghe, có kể cũng đâu ai biết, tại vì đâu có nói danh từ riêng là ai đâu, không à. Chúng tôi mới tìm hiểu là khi mà chồng của cô không còn cái mối quan hoài về cái chuyện ấy đó, thì lý do anh ta đưa ra là cái gì? Do đó là trước đây anh ta chưa từng yêu cô, chỉ cảm thấy thương cảm và tội nghiệp thôi cho cái thân phận của cô, cho nên mới cưới về làm vợ. 7 năm chung sống đó là 7 năm nỗ lực hết mình để xem coi cái tình yêu nó có phát sinh thật sự không. Nhưng và rồi anh ta nói rằng là anh ta cảm thấy bị thất bại vì không nhen nhúm được cái lửa tình, cho nên bây giờ anh chỉ muốn xem cô như là một người bạn thôi. Cái khéo và cái hay của người chồng này nằm ở chỗ đó là 7 năm đó trôi qua đó, chưa có tuần nào mà anh ta không về nhà vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Gần 1 năm nay đó là lửa đó nó đã tắt dần tắt mòn mà anh ta vẫn về. Một ngày đó trong 5 ngày làm việc ở tại cơ quan xa nhà đó, không có ngày nào mà anh ta không gọi điện thoại về 2-3 lượt, có những cuộc điện thoại đến cả tiếng đồng hồ. Chỉ cần một cái động tác ho của người vợ thôi là anh ta là phải chăm sóc, là phải lấy xe về ngay lập tức để quan tâm. Thì tất cả những thứ đó thì người vợ đâu có thể nào mà ngờ được, không ạ? Không có hoài nghi gì được, cũng không có nghĩ gì hết, chỉ một mực là tin tưởng vào chồng của mình thôi. Nên cô ta cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng dần dần cô ta cảm thấy là mình bị xúc phạm, tại vì đời sống vợ chồng nó không còn nữa. Chứ tôi hỏi là bây giờ cô có thật sự còn thương anh ta hay là không? Lúc đầu cô ta lắc đầu, không hẳn thế. Tôi hỏi là lý do tại sao cô đi tìm các nhà tư vấn để mà hỏi, nếu không thương thì bỏ quách cho rồi. Thì cô ta nói có lẽ thế. Tôi hỏi là có lẽ ở mức độ nào? Cô ta nói là không nhận ra, bởi vì cái buồn, cái đau, cái mặc cảm về thân phận của mình, nó làm cho mình bị lấn át hết, nó trỗi lên cái bề mặt á, bên ngoài, làm cho những cái hoạt động của tình yêu nó hầu như nó tắt liệm. Về nhà thì gặp chồng 2 ngày, cô ta vẫn làm cái công việc của người vợ, chăm sóc, rồi giặt giũ, rồi lo lắng bình thường đó. Nhưng mà cô ta vẫn có một cảm giác gì nó không an thân, không an tâm. Nhưng mà không dám nghi, không dám ngờ chồng mình như thế này nọ. Thế tôi đề nghị thế này: để mà trị cái vết thương lòng đang nhóm lên, và nên hy vọng nó như là sự bắt đầu chứ đừng nên là một sự kết thúc, thì cô phải cần có một cái sự thay đổi về phong cách sống. Tức là phải viết cho chồng mình một lá thơ, nó rất rõ về những cái cảm xúc của mình, bằng những lời lẽ cảm thông, hiểu biết, và vui trách nhiệm về bản thân mình là trong mấy năm vừa qua đó, mình tự tin quá, cho nên đã đánh mất cái dịp để quan tâm chăm sóc người chồng. Đến độ đó là cả 7 năm ở chồng mà mình không biết là chồng mình ở cái địa chỉ nào, ở với ai, người cùng ở đó là gì, đi làm việc mỗi ngày về hay là không về, như thế này thế kia, hoàn toàn không biết đến. Cho là một lỗ hổng quá lớn. Và chính những lỗ hổng đó, nó dù có hay không có, nó cũng tạo ra một nỗi đau. Đó là nỗi đau về sự thiếu cam kết về sự quan tâm. Bước kế tiếp là phải hy sinh chút xíu về bản thân mình. Và rất may mắn là cô này không bị sức ép về kinh tế, cho nên việc di chuyển cái căn hộ đang ở tại Sài Gòn đến một cái nơi mà chồng mình đang làm việc đó, nó không ảnh hưởng đến kinh tế và tài chính của gia đình. Thì bây giờ mình đổi kế hoạch và cứ nói với chồng rằng là trong thời gian vừa qua đó, vắng anh thì giống như là đời sống của người vợ trở nên tan nát. Em cố gắng chịu đựng, bưng bít thế để kia, rút cuộc rồi chịu cũng không nổi. Cho nên hạnh phúc duy nhất bây giờ là mong được ở bên chồng để tiếp tục chăm sóc lo lắng thôi. Mà nếu như chồng vì lý do A, B, C, D, chẳng hạn như anh muốn em trở thành một người tự lập, có khả năng tự lo cho bản thân mình hết mọi thứ, thì ta thấy là nó hơi có vấn đề đấy. Hoặc là lý do rằng là em mà ra đây đó, em hy sinh cả tương lai của em, hy sinh cả sự nghiệp của em ở tại thành phố, nhà cao, cửa rộng, phương tiện đủ đầy, và làm các việc xã hội mà mình đang dấn thân là quá tốt. Ra đây tối ngày ở nhà chầu chực chờ anh về thì khổ biết mấy. Thì ta thấy đó là lý do không chính đáng. Hoặc là những lý do rằng là công việc của anh nó bề bộn lắm, nó bận lắm, cho nên là sự có mặt của em nó sẽ trở thành như là một sự làm rối, lại càng là một cái gì đó nó không có hợp lý lắm, không có logic lắm. Cứ thuyết phục chồng bằng nhiều cách để mình được ở bên cạnh, nhưng mà không phải đi làm khó làm dễ, không phải để đi rình đi mò, không phải làm công việc thám tử tư, mà làm công việc chăm sóc quan tâm giống như là 2 ngày có mặt ở tại Sài Gòn mà họ đã từng có nhà học về. Mà nếu sự thể hiện là chừng đó mà vẫn bị phủ định, không cho phép, thì ta thấy là có thể có vấn đề. Giả thuyết đặt ra trong tình huống này là có thể người chồng là bị đồng tính, nhưng cơ hội nó không cao. Tại vì cái câu nói của người chồng cho thấy rằng là lúc đầu thương em là sự tội nghiệp, 7 năm cố gắng nghiêng nhúm cái lửa tình mà không thành công, cho nên đành bây giờ xem nhau như là bạn. Nếu là cái người đồng tính thì họ không bao giờ nói thế, họ sẽ bộc bạch và nói rất rõ là bây giờ anh đang thương một anh nào đó chẳng hạn. Bởi vì cái mối tình đồng tính nam hay đồng tính nữ đó không bao giờ có thỏa mãn được về phương diện tâm lý, cho nên họ luôn luôn có nhu cầu thay đổi người tình. Mà theo thống kê của Tổ chức Sức khỏe Thế giới đó, là trong vòng 5 năm đó, thì những người đồng tính nam, đồng tính nữ có nhu cầu thay đổi từ 15 cho đến 18 người tình. Còn những người mà ngoại tình, hoặc là nam hoặc là nữ đó, thì cái mức độ mà nhu cầu để mà đến với những người tình khác giới phái hay là dị tính luyến ái đó, nó chỉ từ 3 cho đến 5 thôi, thì chúng ở mức độ trung bình. Xét về cái phương diện tâm lý, những biểu hiện thì rõ ràng chồng của cô này không rơi vào tình trạng đồng tính nam. Thì cái giả thuyết còn lại đó là có thể có một cái mối tình khác. Mà nếu thế nó là một nỗi đau cho cả hai người. Cô vợ mới đặt vấn đề: nếu mà chồng tôi là người có một cái mối tình khác thì tại sao cứ một tuần là về 2 ngày, và chăm sóc tôi, lo lắng từ một cái ho cái gì đó rất là đầm ấm mà nhiều gia đình khác mơ cũng không có, huống hồ là có thật. Cái đó khó nói lắm. Chưa đặt một giả thiết thì theo tâm lý học đó, thì người nam đó, khi mà ngoại tình đó, vẫn về chăm sóc người vợ thì để cho người vợ không có hoài nghi. Nhưng mà nếu là người nữ mà đi ngoại tình đó, thì có thể bỏ chồng, tại vì người nữ sống với cái cảm tính nhiều, cái cảm tính nó dâng trào trong thời điểm nào thì nó khống chế là đạo diễn cho người đó đi theo cái hướng đó. Cho nên hai cái tính cách này nó khác nhau. Và đừng dựa vào cái yếu tố là vẫn tiếp tục chăm sóc vợ như thế là có nghĩa là chồng không có vấn đề. Và dĩ nhiên điều chúng tôi nói ra yêu cầu cô ấy tiếp nhận đó là một giả thuyết thôi. Cho nên để tìm đến cái nguyên nhân thì ta phải có những cái phương pháp tâm lý, đó là mong làm sao cho chồng chấp nhận để mình được ở bên cạnh, ở cùng căn nhà, vì việc di chuyển như thế không ảnh hưởng đến tài chính của gia đình. Và khi làm việc đó đừng bao giờ nghĩ cái giả thuyết này là một sự thực, vì nghĩ như vậy là ta đặt cái cài trước con trâu, đặt một cái chân lý cưỡng lên một cái sự kiện giả thuyết là sai lầm từ phương pháp luật. Nhưng nếu ta không làm cái công tác loại trừ, loại từ những cái yếu tố mà mình nghĩ là nó không có đó, thì ta không thể nào chẩn đoán được cái vết thương lòng trong tình huống mà hai vợ chồng này đang phải là cái gì. Thì cô ta đã lắng nghe theo lời góp ý và cam kết rằng là sẽ cố gắng làm. Thì cái khó khăn lớn nhất là cô ta là một người từ đó là chảnh với bản thân mình á, nghĩ là mình có đủ điều kiện hết trơn rồi, đâu có gì phải thiếu đâu, mà đi phải làm cái công việc như là mình phải thiếu thốn, trông chờ cái tình yêu hay là cái gì đó của người chồng của mình. Chúng ta nói đó chính là một cái khó khăn nhất để trị cái vết thương này. Bây giờ ta phải đóng vai làm sao là mình đang cần đến cái tình cảm, chăm sóc, quan tâm, lo lắng người chồng. Cho nên việc mà gắn kết đời sống gia đình đó, nó phải làm cho hai người không nên tách ly. Chúng tôi mới đưa ra một cái hình ảnh thực tiễn đó, tức là trong các cuộc chiến xâm lăng là cuộc chiến giải phóng thuộc địa, Mỹ và Liên Xô có hai phương pháp hoàn toàn khác nhau. Mỹ khích lệ phương pháp có con rơi để cho lính đi đánh thuê của Mỹ đó cảm thấy thỏa mãn và hài lòng với chủ nhân của nó, và tiền thưởng cũng như là sau khi mà hồi gia đó, sau những thời gian đi quân sự trở về thì họ được rất nhiều cái quyền ưu tiên. Và điều đó đã làm cho những chiến sĩ đánh thuê của Mỹ đó sẵn sàng chết mà họ được tôn vinh như là các đại nghĩa, vân vân. Đó là một cái chiêu thức tâm lý. Cho nên sau những cuộc chiến là con rê Mỹ lai rất nhiều nơi, không phải chỉ có Việt Nam. Chỗ nào có lính Mỹ là chỗ đó có con rê. Trong khi đó, Liên Xô thì áp dụng cái phương pháp đó, là lính quan trọng đó, đi đâu là phải cho vợ đi theo, quan chức đi tới đâu là phải cho vợ đi giám sát. Tại vì cái tiền mà chi phí cho con rê nó cao lắm, nó không phải là một người mà cũng luôn cả mẹ lắm con, nên nó tạo ra nhiều cái vấn đề đầu tư về ngân sách khác nữa. Cho nên Liên Xô là khôn khéo hơn về vấn đề này, và chúng tôi khuyên cô là hãy áp dụng phương pháp Liên Xô chứ đừng áp dụng phương pháp hào phóng của Hoa Kỳ. Trong đời sống vợ chồng là thế thôi. Làm thế nào để cho cái giải pháp Liên Xô đó được chấp nhận? Thì đó là cái sự khôn khéo của người vợ đó. Và chúng tôi đề nghị cô phải đi tư vấn các nhà tâm lý học nữ đó, thì ta mới có thể bày mưu lập kế cái này cái kia đó. Thì cái điều mà chúng tôi tư vấn chỉ là những cái phương pháp mà tư cách là nguyên tắc tổng quát đó. Thứ nhất là người vợ đó, giàu có hơn chồng mình cái đầu hay 10 cái đầu, thì cũng phải đóng vai trò là người thấp hơn chồng mình cái đầu. Không phải làm như thế là mình chà đạp cái thân phận phụ nữ, bởi vì đàn ông ngang đầu cứng cổ lắm, theo một cách thức nào đó, và họ luôn muốn chứng tỏ mình có cái bản lĩnh đàn ông. Cô vợ nói thế, thì chúng tôi mới nói rằng là bản lĩnh đàn ông nó có hai loại. Một loại có thể sanh con đẻ cái để mà truyền giống nòi. Loại thứ hai là cái tâm lý. Cái loại thứ nhất không đáng quan trọng lắm, tại vì cô nói là chồng cô mất cái khả năng đó. Và loại thứ hai là cái loại ngấm ngầm, nó có thể phản mình bất cứ lúc nào. Bây giờ về nhà mà cô vợ tự lập từ A đến Z, thậm chí là đạo diễn cho chồng làm mọi thứ, thì chồng có vẻ có cảm giác là khỏe, rồi giao khoán cho vợ là mọi thứ đều xong, về có nước ăn ngủ rồi đi làm thôi, tạo đồng tiền đem tiền bạc về cho vợ là coi như là đã tròn trách vụ rồi. Những người vợ tự lập 100% như thế đó, lúc nào cũng có một cái sức ép tâm lý rất là nặng và có cảm giác rằng là mình đang tìm kiếm một cái nơi để nương tựa nhưng mà không có. Và ngược lại thì người chồng sẽ có cảm giác rằng là mình mất đi bản lĩnh của đàn ông. Cho nên nếu ta để ý đó, thì cô nữ nào mà sống ẻo lả, nói cái giọng nhão nhẹt, cái gì cũng nhờ cũng giả, anh ơi làm cho em cái này đi, làm xong rồi cảm ơn anh nhiều, không có em chắc anh chết mất, không có anh chắc em chết mất, thì những cô đó lại được các ông chồng và các ông đàn ông gọi là quan tâm chăm sóc nhiều hơn là những cô vợ là có thể làm được hết tất cả mọi thứ mà không nhờ giả đến người đàn ông vậy đó. Bởi vì người đàn ông sẽ mất đi cái tâm lý rằng là mình là một đấng gọi là nam nhi chi trí, cái bản lãnh đàn ông về phương diện tâm lý đó hết sức là tế nhị. Cho nên ở trong nhà dầu có cứng rắn thì mình phải thể hiện sự mềm mỏng, nhẹ nhàng, nhu duyên và cần đến cái bàn tay chăm sóc của chồng của mình thì mới có thể giữ được chồng. Chứ đừng có nghĩ đơn giản rằng là tôi đi chùa một tuần là 7 ngày, tụng kinh một ngày là 2 thời, làm việc thiện, sống chung thủy, như thế là tôi hạnh phúc gia đình. Không đơn giản thế đâu. Nhất là trong cái xã hội thời kỳ công nghiệp quá, rồi là truyền thông đại chúng là bùng nổ chưa từng có trong lịch sử, những mối đe dọa mới nó có thể trồi trực bất cứ lúc nào, nó có mặt khắp nơi và khắp chốn. Cho nên giữ tình yêu hạnh phúc gia đình ở trong thời A Công này nó khó lắm. Chuyện bên Anh Quốc cách đây mới chưa được 6 tháng, một cậu bé 12 tuổi làm cha, người làm mẹ là 13 tuổi, và phỏng vấn cậu ta nói tưởng làm cha khó lắm, đâu ngờ nó dễ như thế này. Tỉnh bơ thôi. Những cái thách đố trong cái thời A Còng, thời kỳ bùng nổ về thông tin đó, là một thách đố về truyền thống, về văn hóa, về tri thức, về những cái rào cản, về những cái cần thiết nhất để bảo hộ hạnh phúc gia đình. Mà không ai có thể vạch ngược xưng tên tự hào tự đắc rằng là tôi không sợ những thứ đó. Có nghĩa là cô ta buộc phải thay đổi cái cung cách cư xử của mình. Trước đây là mình tự lực, mình làm hết cho ông chồng, bây giờ phải để cho ông làm lại cho mình. Để có một phần nào đó càng làm càng quan tâm thì đương nhiên nó lại có tình thương, sự chăm sóc. Và nếu nỗ lực hết mình ra ngoài đó sống chung mà phát hiện ra và ngăn cản để cho ông chồng quay lại cho mình, mà nếu còn không thành công rồi lúc đó thì mọi người phải tự tìm con đường mình để giải quyết thôi, tự xử thôi. Tuy nhiên phải giữ một thái độ khách quan và hết sức là mềm mỏng tế nhị thì mới có thể thành công. Tạo ra một cái cảm giác xấu hổ ở cái người mà đang có lỗi lầm đó là điều không nên. Xấu hổ ở mức độ nào thì được, xấu hổ ở mức độ xã hội đó là phá vỡ hạnh phúc, vì người đó sẽ bắt đầu nghĩ lại cái tôi mình đang bị thương tổn, mình là bị mặt đen mặt xấu với bà con làng xóm người thân, còn đâu mà nhìn thiên hạ nữa, cho nên nghĩ rằng là thôi cái đó nó mất hết rồi. Cho nên sẽ có cái khả năng và cái tính cách là cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, lao tới phía trước và lấy đó làm cái cớ để phá vỡ cái hạnh phúc đang đứng ở bên bờ vực thẳm. Cho nên phải hết sức là khéo. Như vậy cái vết thương lòng ở trong tình huống này là làm thế nào để giữ được cái người mình thương và sống hạnh phúc ở trong cái sự giữ đó mà không có cảm giác là bị mất mát, trống trải, cô đơn, bị khinh thường, là bị mất giá, bị mất ký. Nó là cả một vấn đề tâm lý, nó cả là một nghệ thuật ứng xử, nó cả là một cái tiến trình tương tác giữa hai người. Cho nên hạnh phúc gia đình không thể đánh giá đơn giản rằng là nhà cao, cửa rộng, phương tiện, tiện nghi vật chất đủ đầy, mà nó phải bao gồm những yếu tố tâm đầu ý hợp, chung thủy, rồi hạnh phúc bên nhau, có nhau, thông cảm, tha thứ, dìu dắt, nâng đỡ vân vân, nó hàng loạt các yếu tố khác nữa. Cho nên đây mặc dù nó chỉ mới là giả thuyết nhưng nó cũng đã vết thương rồi. Đừng để cái giả thuyết nó là một vết thương thật, và cũng đừng để cái vết thương thật đó nó trở thành là một vết thương gọi là không thể chữa được. 7 năm như thế là quá muộn, quá trễ. Hay là ra một người vợ mà tinh tế hơn thì có lẽ không để cho tình trạng mà mình không biết chi về ông chồng của mình suốt cả 7 năm trời như thế đâu. Là đánh giá một cách rất đơn giản. Tất cả những điều đó nó diễn ra từ cái gì? Nếu ta dựa vào những dữ liệu của câu chuyện được mô tả đó, thì ta có thể đi kết luận là người vợ trong tình huống này là yêu bằng cái lỗ tai, chạy thẳng xuống trái tim. Trong khi đó phần lớn người đàn ông là yêu bằng con mắt, chạy thẳng xuống cái thân xác. Hai cái cấu trúc đó nó hoàn toàn khác nhau. Yêu bằng lỗ tai thì nghe nói lời ngon, lời ngọt, lời là nâng đỡ, chiều chuộng là cảm thấy hạnh phúc à. Những cái khác mình không có quan tâm nữa, không nghĩ đến nữa, không hoài nghi, không đặt vấn đề nữa. Giờ nó đi vào trong con tim nó cảm thấy là ngọt liệm. Và cũng vì cái cách mà xử sự tình yêu trên nền tảng hết sức là cảm tính như thế, cho nên rất nhiều chị em phụ nữ đã phải mất luôn cả cái thân thể của mình, mất luôn cái tương lai của mình, mất luôn hạnh phúc của mình. Cho nên dân gian Việt Nam, ông bà tổ tiên chúng ta sâu sắc lắm, nói cái câu đẹp trai không bằng nói dai. Người ta biết là yếu điểm của người nữ là yêu bằng cái lỗ tai, nói dai, nó dở mà cho thành nó hay đó. Chứ nói hoài bám theo đối tượng là đối tượng đó trước sau gì cũng có cảm giác rằng là mình như vậy là thà thương cái người thương mình hơn là đi kiếm cái người mình thương. Cái ngạn ngữ phương Tây nói như thế, sống mà theo cái ngạn ngữ phương Tây là có đức đổ nợ đấy. Áp dụng cái đó và áp dụng theo cái công thức của lỗ tai là đôi lúc mất hết tất cả những hạnh phúc. Mong sao cho những cái ngày diễn tiến sắp tới thì người vợ sẽ tìm ra được cái vết thương như là nguyên nhân chính nó đang diễn ra là ở chỗ nào để chữa trị một cách kịp thời, làm cho nó không đến nỗi quá mức mà không có thể gây dựng lại được. Câu chuyện thứ ba, nó là một cái nỗi đau theo một cách thức khác. Vợ và chồng á, cũng ít có cơ hội gặp nhau. Người chồng đi làm xa, người vợ ở nhà được chu cấp hết tất cả mọi phương tiện. Một tuần á, thì người chồng về một lần, đôi lúc là nửa tháng mới về một lần. Và có muốn ở gần người vợ cũng không có cơ hội để ở được. Đem vật chất của cải, lương bổng giao cho vợ, nghĩ như thế là an tâm. Nhưng không ngờ đó thì người vợ có cảm giác chống vắng. Mỗi lần chống vắng thì gọi điện thoại muốn chồng mình có ở bên cạnh. Thì chồng làm sao đáp ứng được, ở chỗ xa, công việc, nhiệm vụ. Cứ như thế mỗi lần yêu cầu thì người chồng lại từ chối. Mỗi lần yêu cầu người chồng lại cảm thấy là nó hơi mệt mỏi. Mỗi lần yêu cầu người chồng có cảm giác là như là bị quấy rầy, tạo ra một cái cảm giác trống vắng ở người vợ rất là nhiều. Nhà cao cửa rộng một mình mà không có công ăn việc làm gì hết, chỉ nương vào cái đồng lương của người chồng không đó. Thì nếu không biết hướng về cái tốt đó, thì nó có thể rơi vào cái công thức mà dân gian thường nói là nhàn cư vi bất thiện. Cái sự chống vắng đó đã làm cho cô vợ đến với một người khác, và đến một cách rất là ngoạn mục. Cái người bạn của cô vợ đã gặp cô một cách tình cờ trong một cái quán nước thôi. Rồi hai người bắt chuyện với nhau, cô vợ tâm sự rằng là chồng mình đi xa, đôi lúc nó có những cái buồn. Cái người bắt chuyện đó nắm được cái tâm lý như là đi guốc ở trong ruột đó, cho nên mới chia sẻ. Và cái mức độ tạo ra cái chất liệu cảm thông đó bắt đầu nó có mặt. Cho nên người bạn này đó mới mời chị ta đến một nhà người bạn khác. Và anh ta đang có một cái dụng ý bất chính, tức là mời bia và rượu để uống. Cô này cảm thấy uống cái đó cũng đâu có cái gì đâu, cho nên uống vào, không ngờ trong đó nó có bỏ thuốc lắc. Thì sau khi mà uống, cơ thể mình mất sự kiềm chế rồi, thuốc lắc như một sự kích thích, thì họ đã đến với nhau như là một cái gài bẫy. Sau khi nhận diện ra được việc đó thì cô này mới hoảng hốt và sợ, nhưng mà lại giấu chồng mình, sợ nói ra đó thì phá vỡ hạnh phúc gia đình. Mà ém ở trong lòng đó thì cái nỗi đau đó nó quặn thắt, giống như là mình là cái người sống hai mặt vậy đó. Cái sức ép của lương tâm, cái sức ép của việc mà bị phá vỡ hạnh phúc đó, nó cứ dâng trào mà người chồng không có bên cạnh để mà tâm sự, để giải bài, để ngăn cản cho anh ta khi cái người tình mới không đến được. Và anh này là một tay rất là ma lanh, cho nên biết được cái yếu điểm đó, cho đó dùng hăm dọa: nếu mà em không tiếp tục đến với tôi thì tôi sẽ chết, tôi sẽ tự tử mà chết, tôi giết em xong là tôi chết. Nghe hăm dọa như vậy thì phần lớn những người nữ là bế tắc liền. Và trong cái trạng thái cô đơn cộng với cái bế tắc, vợ đó sợ hãi, cộng với cái tình trạng là hoang mang tột cùng đó, thì rất nhiều người đã phải tiếp tục dâng hiến. và họ ở với nhau như vậy là khoảng 10 ngày. Cô vợ đã tường thuật như thế. Rồi sau đó đó là cô vợ đã nhẹ dạ cả tin, cầm luôn cái sổ nhà đất của mình cho cái anh Marco này mấy trăm triệu. Vậy mà vẫn chưa nhận ra được vấn đề. Sau khi giao tiền cho anh ta rồi thì anh ta biến mất tiêu. Không có mặt để gọi điện thoại, anh ta cũng tắt máy. Nhắn anh ta lên, anh ta cũng không có. Thì lúc đó mới tá hỏa tâm tin rằng là mình bị lừa tiền rồi, lừa tình. Thì lúc đó mới sáng mắt ra. Khổ đau bế tắc quá. Bây giờ cái sổ đất mà mất rồi đó, không báo ông chồng thì trước sau cũng có vấn đề. Cho nên mới tình thật mà khai báo. Cách giải quyết trong tình huống này nó lệ thuộc vào người chồng, chứ không phải thuộc vào người vợ. Trong đó có người tư vấn, người đi tư vấn là người vợ. Nó khó là khó chỗ đó. Cái bài học mà chúng ta rút ra từ cái vết thương lòng trong câu chuyện này đó, đó là trong nỗi cô đơn và trống vắng, cái việc mà giao du với bạn bè mà thiếu sự kiểm soát của tâm đó sẽ là một cái cơ hội phá vỡ chính mình. Trong lúc cô đơn nhiều nhất thì đừng đi chơi. Trong lúc trống vắng nhiều nhất thì đừng nên tâm sự. Thì tâm sự lúc đó người nào mà khéo léo chút xíu chèn vào trong một cái niêm, lấp vào những khoảng trống của mình đó, thì lúc đó đó rất nhiều chị em phụ nữ sẽ có cảm giác rằng đó là cái tình yêu thật sự mà mình không thể tìm thấy được ở người chồng. Ví dụ muốn người chồng có mặt bên cạnh mình để tâm sự, để giải bài, để giúp gì đó, không có được thì người khác là can thiệp vào, lúc đó chúng ta bị ngộ nhận liền. Cho nên những cuộc tình vụng trộm nó thường diễn ra từ cái mối đồng cảm. Ví dụ như là chia sẻ với người đồng nghiệp khác giới phái, thì lúc đó đó cái người ta lắng nghe là lắng nghe với sự cảm thông, với sự giúp đỡ, với sự nâng đỡ, với sự giải bài. Cho nên là cái ngữ điệu của sự chia sẻ nó khác, cái ngôn ngữ sử dụng trong câu chuyện nó rất là mềm mỏng và làm cho cái người đang bị chống vắng này có cảm giác rằng là mình đang được yêu, đang được thương. Cho đó nếu việc đó mà đối với người chồng hay đối với người vợ của mình đó thì cái người bạn đời đó đã đâu làm được như thế đâu. Bởi vì khi đã trở thành vợ chồng với nhau rồi, người ta không còn quan trọng quá chuyện đó nữa, người ta đặt thẳng vấn đề ra lúc mình nói sốc nhau nữa. Làm cho rất nhiều người phải so sánh giữa chồng và người bạn tình của mình, giữa vợ và cái người thư ký riêng của mình, vân vân. Và thấy nó có một cái khoảng cách rất là lớn, và từ đó nó có cơ hội tạo điều kiện cho cái sự vụng trộm nó có mặt. Một bài học thứ hai nó có thể diễn ra đối với một số người, và nạn nhân câu chuyện này là một sống từ nhỏ lớn lên là luôn luôn được cha mẹ chăm sóc, lên xe hoa đó thì được chồng lo lắng hết mọi thứ, thì người nữ này có thói quen là nương tựa và cảm thấy tìm được hạnh phúc trong sự nương tựa một cách trọn vẹn. Và nó ngược lại cái cá tính của cái câu chuyện người nữ trong câu chuyện thứ hai, khi tự lập quá nhiều, ở đây là nương tựa quá nhiều. Về tâm lý học đó thì nó diễn ra một cách đối lập. Bên ngoài mình thích được nương tựa để được chồng chăm sóc, chiều chuộng, lo lắng, bên trong là mình lại muốn làm cái việc đó đối với người khác để chứng tỏ rằng là tôi cũng có năng lực lắm chứ, tôi cũng có cái gì đó làm được lắm chứ không phải chỉ là một cái kẻ ăn bám thôi. Đôi lúc một số chị em phụ nữ mà nương tựa vào người khác có cảm giác như vậy vì họ chưa có con. Nếu có con thì cái tình chăm sóc đó nó đổ vào đứa con, mà này không có. Cho nên trong những nỗi trống vắng, chúng ta đã thể hiện với cái người tình lo lắng, quan tâm, bao bọc, thậm chí là cầm cái sổ đất của nhà mình. Những cái đó nó hết sức là tinh vi, đôi lúc là khó nhận ra được lắm. Cho đến lúc nào đó cái gương mặt thật, cái mặt nạ của sự lừa dối nó có mặt rồi thì người ta mới sáng mắt, mà sáng mắt là chuyện đã rồi. Cho nên khi được chăm sóc, khi được quan tâm thì ta phải biết rằng là nó không hẳn là một cái phước, nó cũng có thể là một cái sự vay nợ đó. Từ cái tình yêu mà người ta thể hiện ra tất cả những cái sự thương quý, quan tâm đến mình. Và do vậy đó, để tránh cái nợ này nó lâu dài thì ta phải biết trân quý nó, trân quý nó để ta sống một cách nó có giá trị tương thích với những gì mà được người khác đầu tư cho mình. Thì lúc đó chúng ta không có cảm giác là cảm thấy trống trải và đòi hỏi phải đi chăm sóc quan tâm một người khác, nhất là một người lừa đảo. Người lừa đảo thì ta hiểu rồi, khéo léo dùng mọi cái chiêu thức về tâm lý để cho cái người trong cuộc đó là bị bế tắc mà không thể cầu cứu bất cứ một chỗ nào. Chúng tôi đề nghị người vợ trong câu chuyện này đó là hãy nên có oxy là một người nữ lớn tuổi và nhận người đó như là người mẹ, người dì của mình vậy đó. để mỗi khi chống vắng cô đơn ta có một người để tâm sự, để giải bài, để nói chuyện. Và do đó cái nhu cầu đi chỗ A, chỗ B, chỗ C đã bị dướng vào những cái cạm bẫy của những cái tay ma cô, nó không có mặt. Chứ ở một mình, ở một cái nhà cao cửa rộng đó, nó dễ dàng dẫn đến những cái tình trạng như thế lắm. Và rốt cuộc rồi đó, người nữ vẫn là nạn nhân thôi. Có mất chăng là mất ở người nữ thôi. Về điều đó không khéo thì nó có thể dẫn đến cái sự mất luôn cả hạnh phúc gia đình, nếu như người chồng không phải là người rộng lượng. Người ta bảo rằng là khi báo cho người chồng đó, thì người chồng mấy ngày không ăn, không ngủ, không nói, không rằng gì hết đó. Không la mắng, nhưng mà thấy nó nỗi đau nó trỗi dậy lớn lắm. Cái cảm giác bị lừa dối, bị phụ tình đó, nó là một cái cảm giác làm cho người ta khó thở. Cũng may mắn là người này không phải là cái người sân si. Chứ nếu mà anh ta là một người sân si, có lẽ cái hạnh phúc gia đình đó nó bị đổ nát hết. Nhưng vấn đề còn lại là chúng tôi khuyên là người vợ phải rất là khéo léo, và bàn cái chuyện mà mời ô xin lớn tuổi về nhà để thay thế mình chia sẻ, rồi làm những công việc, và nó tạo ra cái chất cái tình thân, tình thương, thì cái sự trống vắng nó không còn nữa. Rồi để cho cái người chồng đi làm xa đó không có một cái sự lựa chọn nào khác là phải rời gia đình, bởi vì có những công việc đó buộc cái người được bổ nhiệm đó phải làm như thế. Nếu mà không thì không có tiền, mà không có tiền thì cũng đồng nghĩa là nó làm đe dọa cái hạnh phúc, mà cái phần yếu tố tài chính đóng một vai trò cũng khá quan trọng. Vấn đề kế tiếp đó là phải giải quyết cái con nợ, là sổ đã cầm ở trong ngân hàng mà cái tiền lương của anh chồng chẳng là bao, có vài ba triệu, mà cái sổ cầm đến cả mấy trăm triệu, không phải là nhỏ. Nỗi đau về tiếc của, nỗi đau bị người khác lừa, nỗi đau rằng là mình bị mất đi về những cái gì rất là trân quý, nỗi đau rằng là mình đã dành hết tất cả những cái gì cho người mình thương, nhưng ngược lại là mình bị trống vắng bởi những sự bù đắp, sẽ làm cho người ta khó bỏ qua. Cái vết thương lòng nó lớn lắm. Và mong sao cho người chồng đó có cái tinh thần rộng lượng, tha thứ để bỏ qua. Tha thứ bằng cách nào? Người vợ trong cái tư thế bế tắc nhất đã thổ lộ, giải bày tâm sự hết rồi, thì có nghĩa là đã nhận ra được cái lỗi của mình. Thì vấn đề còn lại đó là đừng có nên chì chiết. Vì chì chiết sẽ đẩy những người nữ nhẹ dạ cả tin như vậy vào trong cái sự bế tắc lớn hơn. Và chính sự bế tắc này nó sẽ làm cho người đó quay ngược trở lại, cảm thấy nhàm chán với cái mặc cảm tội lỗi rằng là người đó sẽ có thể bỏ ra đi. Như là một cái sự đền trả lại rằng là tôi không xứng đáng nữa làm vợ của anh, cho nên anh có thể đến một người khác, còn tôi sẽ ra đi với bàn tay trắng thế này thế kia. Cho nên trị liệu cái vết thương lòng đó là cả một cái gì đó hết sức là phức tạp và cũng hết sức là tế nhị. Dĩ nhiên là khi mà mình nói thấu lộ ra cái sự thật rồi đó, thì cái nỗi đau mà cảm thấy mặc cảm về tội lỗi nó sẽ dần xé cô vợ ngày và đêm. Cho nên mỗi một cái động tác nóng nảy hay là thiếu tế nhị của người chồng sẽ có thể làm cho cô này dẫn đến cái tình trạng là cóc cằn. Vì đó trong những trị liệu vết thương đó thì cả hai bên phải hợp tác. Vì câu chuyện nó đang diễn ra ở cái thời hiện tại tiếp diễn thì chưa biết là cái kết cục nó sẽ như thế nào. Nhưng mong sao đó là những người phát tâm từ cái thiện chí, nhận thấy lỗi lầm như là một sự lỗi lầm để không tái phạm trong tương lai đó, thì mình sẽ có thể làm mới cuộc đời. Dù sao đi nữa, cái bài học này nó trả một cái giá rất đắt. Một bài học về sự nhẹ dạ, về sự trống vắng, về những đòi hỏi, về cái chuyện mà giao du với tình bạn, về những chia sẻ để mong được cảm thông, và những cái cạm bẫy bị lừa, và những cái cách tấn công bằng cách là hăm dọa giết, về những cái khủng hoảng bế tắc tâm lý mà không biết chia sẻ với ai, nó sẽ làm cho cô ta có lẽ nhớ cả một kiếp người, và thậm chí là nhiều kiếp về sau nữa. Như tinh thần Phật dạy thông qua cái sự kiện A Sợ Thế bất hiếu với cha, rằng là có hai bậc thánh trên cuộc đời. Bậc thánh thứ nhất á, là từ lúc sinh ra cho đến qua đời chưa từng tạo lỗi và tội, đó là bậc thánh đáng cung kính. Bậc thánh thứ hai đó là sau khi sinh ra đời, cũng do những cái hoàn cảnh, cũng do những cái sơ suất, cũng do những cái sự dại dột cũng như những cạm bẫy của do mất sự kiềm chế mà rơi vào tội và lỗi, rồi sau đó nhận diện, sám hối, hồi đầu, làm mới, phát nguyện không tái phạm trong tương lai. Thì Đức Phật mới kết luận rằng là trong hai loại thánh nhân vừa nêu thì loại thứ hai là đáng quý trọng hơn. Điều đó chúng ta hiểu duy sức là loại thánh đầu là không có mặt trên cuộc đời, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết không có lỗi là không có. Như vậy tội lỗi và cái sai lầm á, có thể được xem như là thuộc tính của người phàm. Khi có những cái điều kiện, phương tiện, rồi hoàn cảnh nó thuận lợi đó, thì nó có thể phát xuất, phát sinh và làm cho người ta trở thành là một cái kẻ tội, và có thể bất chấp. Mình nghĩ rằng là tội của mình nó nhiều quá, cho nên có thể lúng lút sâu nhiều hơn nữa trên con đường xấu mà mình đã gieo. Lần này thì người vợ đã dừng được đúng. Những cái vết thương lòng tiếp tục nó sẽ diễn ra là bởi vì người chồng đi xa. Kẻ lừa dối nó còn có thể tấn công tiếp tục nữa bằng điện thoại, thời này là thời điện thoại mà, bằng những nhắn tin. Mà nếu không sáng suốt để mà vượt qua nó thì có thể tiếp tục trở thành nạn nhân. Một cái vết thương đang chữa trị thì nó có thể bị tái phát và bị nhiễm trùng bất cứ lúc nào. Nó rất dễ bị nhiễm trùng. Cho nên chúng tôi đề nghị là cắt đứt cái điện thoại di động và thay đổi cái điện thoại nhà mà đã sử dụng ấy, để tránh cái tình trạng cái kẻ ma cô lợi dụng lừa tin và lừa tiền kia có cơ hội tiếp tục liên lạc trong lúc mà người chồng không có nhà, và trong những cái tình thế là không thể có được cái tư vấn là bảo hộ của người chồng kế bên, là phải giải thích với chồng về điều đó như là một sự cam kết làm mới. Và thứ hai, nếu như người vợ mà không quá bận rộn do công việc làm, thì ngoài cái ngày cuối tuần mà người chồng về thăm đó, thì mình cũng nên đi thăm người chồng theo cách thức nào đó để có thể hâm nóng cái tình thương và làm cho mình bớt đi cái sự chống vánh. Và thứ ba cũng là một cái giải pháp bắt buộc, đó là phải sám hối, là trần tình những cái tội lỗi của mình đã tạo ra, do thỏa mãn cái sự chống vánh, do cả tin, do quá quan tâm chăm sóc với những người bạn mà lẽ ra không đáng, không nên, do sống cho người khác mà không biết sống cho gia đình của mình, do những ức chế tâm lý làm cho mình mới ra nông nổi như thế. Thì tất cả những cái đó nó phải được quán tưởng, nhắc đi nhắc lại trong tâm của mình, để cho mình phải lấy đó làm bài học, không có bị diễn ra một lần thứ hai nữa. Thì bài học này là bài học trả cái giá quá đắt, đến mấy trăm triệu, thì dù sao cũng là một cái điều còn may mắn đấy. Chứ nếu như cái anh Marco đó mạnh khéo hơn nữa là bán đứt luôn căn nhà. Cũng may là trong giai đoạn khủng hoảng tài chính này không có ngân hàng nào cho cầm với cái giá trị tương đương của căn nhà đó, thế chấp á, rồi phải đi kiểm tra giá trị thật của căn nhà. Ví dụ căn nhà đó là 5 tỷ thì ta cho thế chấp tối đa là 1 tỷ thôi, tức là 1/5. Chứ nếu mà giai đoạn về trước mà kinh tế sung túc thì thế chấp có thể 70% là không biết làm sao mà có thể có được căn nhà để ở. Nổi mỗi tháng mà trả tiền nợ lãi vay của ngân hàng không là có thể làm cho vợ chồng là xào xáo với nhau rồi. Bây giờ giải quyết cái hậu quả còn phải giải quyết luôn cái tiền nợ ngân hàng nữa, mấy trăm triệu bây giờ với cái lãi suất là 0.8%, là một tháng như thế là 50 triệu đồng ra, trong đó tiền lương của ông chồng chỉ có 3 triệu mấy 4 triệu, làm sao? Cho nên giải quyết hậu quả nó rất là gây cấn, rất là khổ, rất là bế tắc. Rồi do vậy chúng tôi đề nghị là người vợ phải đi làm thêm để lấp đi những khoảng trống thời gian của mình, và để phụ với người chồng để mà giải quyết vấn đề đó. Nó thể hiện một phần trách nhiệm, một phần hối lỗi, một cái gì đó nữa. Cho nên trong tình huống này phải nói rằng hết sức là éo le, cũng hết sức là khó xử, khó lắm. Mong sao cho người chồng trong câu chuyện đó là một người rộng lượng để bỏ qua thôi. Dù sao đi nữa, nếu người đó biết nghĩ là mình vẫn còn vợ không có mất đi, cái dụng ý lừa đảo của anh chàng Marco quá sớm. Chứ còn nếu mà anh ta khéo hơn chút xíu nữa là mất luôn cả cô vợ, mất luôn cả căn nhà như chơi thôi. Thế đó cũng là cái phước phần. Nếu mình nghĩ tích cực như vậy thì cái nỗi đau nó sẽ giảm đi nhiều lắm, và cái tha thứ nó bắt đầu nó có mặt được, và nó có thể giúp cho cả hai vượt qua nỗi đau. Nói tóm lại là qua ba câu chuyện về vết thương lòng đó, chúng tôi chỉ muốn gửi đến một điều là nó có rất nhiều cách để chúng ta lấp vào những khoảng trống. Không nhất thiết phải là đi tâm sự giải bài với những người khác chế phái, bởi vì tâm sự giải bài như thế nó là cơ hội để tấn công cái nỗi đau tâm lý và làm cho chúng ta dễ dàng chấp nhận và đánh đồng nó là tình yêu, mà trên thực tế nó chẳng phải. Điều thứ hai đó là để bớt đi những khoảng trống đó thì mỗi người giàu cho được chồng hay vợ mình đó, là chu cấp đầy đủ thì cũng phải có một cái gì đó tự lập. Vì cái lao động đó, nó làm cho mình có cảm giác là sảng khoái hơn, ít bệnh tật hơn, thoải mái hơn, có ý nghĩa hơn, năng động hơn, và bớt nghĩ đi những cái chuyện săn bậy hơn. Cái làm cho mình là bận rộn suốt ngày, buông việc này là bám cái gì việc kia, hết việc kia là có việc nọ. Có nhiều người nói trời ơi đời tôi sao khổ quá, là hoài làm mãi mà không hết việc, sướng mới được làm việc chứ. Cái người mà thất nghiệp mới khổ vậy, còn người làm được hai ba việc là phải cảm thấy hạnh phúc, phải nghĩ tích cực để chúng ta không có cảm thấy trống vắng. Điều thứ ba, lỗi lầm là phải nên giải bài, bởi vì không ai chu toàn, không ai hoàn thiện hết á. Và cái giải bài này như là một sự hối hận, như một sự làm mới, như một sự mong cho mình tự mình trừng phạt để cho mình không tái phạm nữa, nó chính là một cái liều thuốc để chữa trị. Và dĩ nhiên là phải khéo léo, ở mức độ nào thì chúng ta nói như thế nào để nó có kết quả, chứ mà nó hết sạch sành xanh thì làm cho những người mà tánh tính khó khăn đó, hoặc là bảo thủ cố chấp, sẽ dẫn đến cái tình trạng là phá hủy hết toàn bộ hạnh phúc. Chứ cũng đừng nên quá dối, vì nếu dối đó, mà cái người chồng hay là người vợ phát hiện ra là mất tin tưởng thêm nữa, thì nó cũng làm đẩy cái cuộc tình đến cái chỗ bế tắc nhiều hơn. Và cái cuối cùng đó, ta phải biết tri túc, tức là hài lòng và biết đủ. Hài lòng biết đủ thì chúng ta sẽ bớt đi những cái cảm giác trống vắng, những cái đòi hỏi mà có muốn đáp ứng đi nữa thì cái người chồng, người vợ chúng ta trong thời điểm đó, trong hoàn cảnh đó không thể đáp ứng được, để chúng ta không có trách móc. Và giờ đó ta cảm thấy là an tâm, an thân hơn, cho nên ta tránh được những cái tệ nạn do chính mình tạo ra như là một nạn nhân. Cho nên phương pháp thực tập tâm lý hài lòng và biết đủ đó, nó là một sự trị liệu cho mình rất tốt. Nó như là một cái rào cản, như là vệ sĩ, như là hộ pháp, giúp cho chúng ta khỏi những cái vực thẳm của tội lỗi và khổ đau. Điều cuối cùng đó là tâm phải hướng về cái thiện. Những thời gian rảnh rỗi ngoài việc làm lao động tay chân đó, nên đọc sách, đọc kinh, đọc những lời hay lẽ phải đó, để tâm mình nó minh mẫn, nó sáng suốt. Chứ ở nhà mà ở không đó, thì nó sanh ra biết bao nhiêu là cái tệ nạn và nhiều cái bế tắc lắm. Thì đó là một vài cái nhận xét chung về ba câu chuyện mà hầu như là cái vết thương lòng nào nó cũng có cái nỗi đau riêng của nó hết á. Nó rỉ chảy máu, nó lở loét, nó có thể tăng trưởng, mà nó có thể dẫn đến những cái chết do bệnh lở loét này gây ra nữa. Dĩ nhiên là khi nói như thế này, chúng tôi không có nghĩa là đi tố cáo những người trong câu chuyện, mà chỉ muốn chia sẻ là ở chỗ này chỗ nọ, bằng cách này cách kia đó, có rất nhiều người cũng có thể bị vướng dính ở trong những tình huống tương tự, thì cũng có thể có những cái suy nghĩ riêng cho bản thân mình để tìm cái đường rút lui, thoát ra một cách an toàn. Nhờ đó ta có thể xây đắp lại được hạnh phúc. Chỉ vết thương lòng là để tạo ra hạnh phúc, chứ không phải là cắt bỏ nó đi để cho cả hai bên cùng chết. Thì phải có cái nhận thức sáng suốt, lòng từ bi, trí tuệ đó, thì chúng ta mới có thể làm được cái công việc vừa nêu. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ